Ta. Mà thầy đánh con cái tội nghĩa là con là chú tiểu ở chùa mà con ở trong nghĩa chợ, con thể hiện cái hành vi, thể hiện cái hình thức, thể hiện cái tướng thế nào để người ta dòm cho con cái thằng bóng túi. Nghĩa là cái giáo dục của thầy trong bao nhiêu năm con ở trong chùa mà con đi chợ mà dòm cái mặt con thành bóng túi là coi như là con phải hiện tướng bóng túi, cho nên người ta mới đánh con. Cho nên bây giờ đánh con 10 roi về cái tội đó. Thì có nghĩa không, ông thầy ông đâu có ác đâu. Nhưng mà trước khi mà người ta muốn bắt mình, cho nên thường là cái lý luận của nhân quả là thường ít có người ta bị lầm lắm. Mà khi mình, cái nghiệp của mình á, mình hiện một cái tướng, cho nên cái thằng ăn trộm thì nó hiện tướng thằng ăn trộm đó. Bây giờ dù cái che giấu cỡ nào nó cũng xuất hiện cái tướng ăn trộm đó. Vì vậy cho nên ngày xưa là những cái người làm cơ quan tình báo hoặc bây giờ các vị biết không, mình đi bình thường người ta không có thấy, nhưng mà nếu mình là con buôn người ta dòm người ta biết liền. Mà nếu mình làm những điều gì sai đó là coi như mình hiện một cái tướng mà trong một cái nghề nghiệp chuyên môn người ta có cảm giác rằng người này là người bất thường. Mà đó là cái người rất là bình thường mà người ta còn dòm ra tiếng vậy. Còn nếu mà mình người tu tập đàng hoàng rồi, mình hiền thiện rồi đó, thì mình đừng sợ mình quan ức. Chỉ có khi nào mà cái nghiệp báo của mình đó, nó thể hiện cái nghiệp báo đó thì mình mới bị nghĩa là cái mà người ta nhìn thấy cái tiếng của mình. Cho nên nếu mà có việc mà mình bị gầy hoặc bị gan, mình đừng có nghĩ rằng là mình bị gầy gan hay là thầy gầy gan, con không có. Nghĩa là mình hiện cái tướng đó. Đó. Và mình thể hiện được cái con người của mình, cái lời nói của mình, cho nên mình bị dày và bị phạt. Còn nếu mà mình không có thì thầy nghĩ rằng là các vị thấy rằng coi như là chuyện đó là chuyện không có. Rồi bây giờ chúng ta thử rằng sau khi chúng ta thấy rằng cái hái lộc rồi á, mình thấy rằng là cái chơi phải là cái tục mà trong chùa mình phải chưng bông chưng hoa cây cảnh á, là tại vì sao? Tại vì nữa là trong chùa cũng như là các nơi vậy, người ta muốn nói lên nữa là cái mùa của hoa nở, những cái gì nữa là đẹp nhất của cái giai đoạn nữa là khai hoa nở dị đó, gọi là cái giai đoạn đẹp nhất trong một cái cành hoa là lúc nó nở. Và những cái cây cảnh trong chùa đó làm cho cái chùa nó trở thành sinh động, nó trở thành thiên nhiên, nó trở thành nghĩa là thích hợp với, bởi vì con người suốt ngày phải bận rộn với đời sống, cái công ăn chuyện làm, như mình ở xứ Úc này là nào là biêu là bọng là chớp đủ thứ ra. Cho nên nữa là trong chùa hoặc là những nơi người ta mới làm những cái cây cảnh để cho con người bước vào cảm thấy mình trở lại với cái gì, cái thiên nhiên, cái tự do, cái an bình. Bởi vì xung quanh của nhà của mình hoặc nơi của làm của mình là sở, là tiếng ồn ào, là bức tường, là âm thanh đó, nó khô cằn. Bây giờ nữa là cần phải có những cành hoa, cần có những cây lá xanh tươi để làm cho con người mình trở thành nó tươi mát, nhẹ nhàng trở lại. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng mình có được cái gì? Mình có được những cây cảnh, những cái tục lệ, nghĩa là cái truyền thống á, là cái bằng chơi hoa chơi cảnh á, đó là nghĩa là làm cho nó là cái ngày xuân và cái ngày mà cái người đến chùa nó có một cái tư thấm tốt đẹp hơn, hài hòa hơn. Giống như thầy nói các vị biết là đa phần những ngôi chùa theo tinh thần của Phật giáo là phải được cất trong những cái rừng cây, những cái tu viện của Theravada của Thái Lan họ cất trong rừng cây, có nghĩa là nó hài hòa ở trong cái gì, ở trong cái khung cảnh thiên nhiên của núi rừng, của hoang dã, chứ không phải giống như một vài cái triết học của tôn giáo khác, tức là họ làm những cái ngôi nhà thờ hoặc những cái ngôi thánh đường là nó ở giữa thành phố mà đi đâm thẳng lên trời, nghĩa là ở trước một cái vị trí là độc tôn, một cái vị trí là lớn lao nhất ở trong thành phố. Nó khác với cái quan điểm triết học, cái quan điểm triết học của châu Á và quan điểm triết học của Phật học là gì? Nghĩa là những ngôi chùa thường thường phải ở trong rừng, phải ẩn tàng, phải hài hòa với thiên nhiên và sống với thiên nhiên, trong thiên nhiên mà tồn tại, chứ không phải nghĩa là chế ngự thiên nhiên, vật vượt ra ngoài thiên nhiên, làm chủ lấy thế giới và làm cho cái bản ngã mình mới lớn mạnh hơn. Đó, nó khác nhau quan điểm triết học là như vậy. Rồi tới cái vấn đề mà chưng mâm ngũ quả rồi, thì các vị biết người Việt Nam mình, nhất là người miền Nam hay nói xề xà lắm, hãy đi kiếm được nghĩa là đủ thứ, nghĩa là ngũ quả, nào là cái bằng cầu, rồi nghĩa là dừa, rồi gì nữa mẫn cầu, rồi phải chờ nghĩa là kiếm một cái dừa, rồi đu đủ, rồi xài, rồi có nhiều người kiếm thêm sung nữa, nó đã sung mà vừa đủ xài thì sung là phải sung mãn. Rồi có nhiều người thì nói lại đó thôi, đừng có nói nó sung mãn, mà nghĩa là cầu dài đủ, cầu vừa đủ xài sung sướng thôi, vừa đủ xài mà sung sướng gì nữa. Thì tức là cái quan điểm thôi, là trong những ngày xuân đó người ta chưng cái mâm ngũ quả. Ở ngoài Bắc thì người ta chưng khác hơn, chẳng hạn như người ta chưng đó là phải có cái quả Phật thủ, hoặc là phải tìm được cái bưởi, hoặc là phải tìm nữa là phải là nải chuối làm nền. Nhưng mà người miền Nam thì họ không chịu chưng chuối. Chỉ Việt Nam mình có hai miền thôi. Bây giờ nói chuối là sao phải không? Chuối lưỡi, chuối là đi xuống. Cho nên là Tết là họ không chịu chưng chuối. À, và nhất là người nghĩa là miền Nam là cái người đó là nó quan điểm theo một dân gian thì không bao giờ là họ phải chân chú già, cũng như chùa không bao giờ chúng chú già, nhưng mà đi qua Trung Hoa thì lại còn là chúng chú già rồi đó, cho nên đó chỉ là tập tục thôi. Vì vậy nó không có gì một cái cố định trong đó. Khi đi tìm một mùa xuân, mình thấy rằng mùa xuân nó đến là không phải của hình thức, kể cả ngũ quả rồi không. Ví dụ mình nói rằng mình chân nghĩa là cầu vừa đủ xài nhưng mà có năm cũng nghèo, nghĩa là nghèo nghĩa là túng thiếu, nghĩa là thậm chí là không còn gì chân. Cho nên cái tinh thần mà được đầy đủ nhất của Phật giáo, các vị biết là cái tinh thần gì không? Khi nào mình vô sở hữu thì lúc đó mình mới là người giàu. Mình không còn cái gì hết thì lúc đó mình mới là kẻ giàu. Còn hãy mình còn một cái là mình sẽ trở thành kẻ khổ sở. Tức là có thủ thì phải khổ đau, mà có thủ thì phải thiếu, mà không còn gì á. Mình nói theo tinh thần cao hơn của Thượng Thừa, vô sở hữu đây là không phải không còn một vật, mà vô sở hữu đây là không còn sở chấp bất cứ một cái gì của ta và tự ngã của ta nữa. Thì lúc đó người đó là sẽ giàu có nhất, sẽ hạnh phúc nhất. Cho nên ngài Hương Nghiêm á, các vị biết không, Thiền sư ngài nói về cái từ vô nhất vật á, ngài có làm một cái câu thơ thế này. Người nói rằng năm xưa nghèo chưa thật là nghèo, tức là lúc mà ngài chưa xuất gia, ngài chưa tu hành, ngài chưa biết, chưa hiểu được đạo, ngài nói rằng là năm xưa nghèo chưa thật là nghèo, rồi bây giờ khi mà đã hiểu được đạo, đã bắt đầu tu hành, đã từ bỏ hết thế gian, từ bỏ nhà cửa, từ bỏ vợ con, từ bỏ mọi người hết rồi, sống một cuộc sống tăng lữ rồi đó, thì ngài nói là năm nay nghèo mới thật là nghèo đó. Bây giờ ngài nói câu thứ hai là năm nay nghèo mới thật là nghèo, nhưng mà cái quan trọng của ngài, cái từ vô nhất ngài nói rằng là nhưng mà năm xưa nghèo thì không có đất để cắm dùi. Nghĩa là nghèo nói là không có miếng đất để cắm dùi. Theo cái từ của miền Nam, tại Việt Nam mình nói là nghèo không có đất cắm dùi là coi như là quá nghèo rồi. Nhưng mà ngài nói ngược lại thì ngài nói là năm xưa nghèo không có đất cắm dùi, năm nay nghèo không có dùi mà cắm. Nghèo thấy không có dùi mà cắm là sao? Nghĩa là cái nghèo của năm ngoái là không có đất cắm dùi, tức là còn có một sở hữu là cái dùi, mà năm nay nghèo đến mức độ là không có dùi để mà cấm nữa. Nghĩa là cái chỗ vô nhất vật, hay là cái chỗ mà cái bằng không còn sở hữu của Phật giáo là như vậy. Tức là không còn chấp mất, không còn bám víu và không còn đắm trước bất cứ một gì, thì người đó sẽ thành người giàu có, người đó sẽ trở thành người có hạnh phúc. Cho nên các vị thấy rằng bây giờ mình qua đất Úc này không có nói ai nghèo hết đó, mà không nói ai giàu hết, tại vì thực ra cái gì cũng không phải là của mình cả. Những người nói là động đất Iran chỉ trong vòng vài nữa là sơ tình thôi, vài tích tắc là mình trở thành con số không, không có gì cả, không có gì là của mình cả. Cho nên bây giờ nghĩa là cái quan trọng nhất á, cái người mà chúng ta tìm hiểu, hay là chúng ta sẽ tìm hiểu cái quan trọng nhất của cái sự nghĩa là hạnh phúc của con người á, và cái mùa xuân con người sẽ tìm được là do tâm linh, do tình cảm, do thắng vượt lên những cái tư duy, những cái chấp thủ để tạo thành mùa xuân, chứ không phải vì đó là mùa nắng mùa mưa. Mỗi năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, đó là một cái quy luật mà người ta tạo ra thôi. Chứ thật ra thì cái quan trọng nhất của mùa xuân theo tinh thần của đạo Phật là gì? Là người đó có được một cái tâm trạng quan hỷ, bất thủ và buông xả vị tha giống như ngày Di Lặc vậy, thì lúc đó mới biểu thị được mùa xuân. Đây là cái quan điểm mà chúng ta phải học. Bây giờ chúng ta thử đi từng bước thì các vị thấy rằng chúng ta thử đâu, đầu tiên là sẽ tặng cho mỗi một Phật tử là mỗi năm là năm mới tặng cho mỗi người một đôi giày, và đôi giày hạnh phúc. Chúng ta làm thế nào để nghĩa là để hưởng được một đôi giày hạnh phúc theo tinh thần của đạo Phật? Bởi vì có một cái người kia rất là từ bi, rất là tốt đẹp, là một vị vua, thấy rằng là đất nghĩa là nó chỗ cao chỗ thấp, có gai có gốc, khổ sở quá, mà con người ta sinh ra chân trần. Cho nên nghĩa là ổng có một cái suy nghĩ rằng ổng muốn nghĩa là lót cho tất cả quốc gia, ổng lót bằng da hết, ổng lót cho đất nước không còn chỗ nào có gai trong, cho người ta đi cho êm. Thì bây giờ có một cái vị nghĩa là hiền thần mới nói rằng bệ hạ làm chi cho nó cực vậy, thay vì mà lót cho tất cả thế giới này, cho cả đất nước của bệ hạ bằng da hết cho người ta đi đừng có đau, thì bệ hạ cấp cho một người một đôi giày được rồi, nó vừa đỡ tốn kém mà nó vừa gọn nữa. Thôi họ ngủ họ có thể đi dài vô nhà, chứ bây giờ chỗ nào cũng phải lót da hết thì đâu còn làm ăn gì được nữa. Thì vua nghe vậy mới có lý, cho mỗi người một đôi giày da. Bây giờ chúng ta học Phật, trong cái ngày cuối và đầu năm chúng ta làm gì để được tặng mỗi người một đôi giày, mang tới đôi giày hạnh phúc? Bây giờ thầy sẽ nói đôi giày hạnh phúc, rồi các vị thử suy nghĩ rằng đôi giày hạnh phúc là đôi giày gì, đôi giày gì làm cho mình có hạnh phúc, và đôi giày gì làm cho mình có mùa xuân. Cái thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là con người sinh ra ai cũng sinh ra đôi chân trần á. Trẻ con là có đôi chân rất là nhỏ, rất là dễ thương, màu hồng nữa. Và lớn lên dù rằng con người có đi trai nạm bao nhiêu nữa, bởi vì cuộc đời là nó nhiều chông gai, nhiều chướng ngại, nhiều khổ đau. Đến nỗi người ta gọi là khi nào mà đi để được, nghĩa là cái bằng đá mềm chân cứng á, thì để mẹ còn tương lai. Nhưng mà bây giờ làm thế nào mà đá mềm chân cứng? Và bây giờ làm thế nào để cho người Phật tử có thể nhận được một đôi giày gọi là đôi giày hạnh phúc? Đôi giày hạnh phúc là đôi giày đi đúng chỗ. Bởi vì nếu mình có một đôi giày hạnh phúc á, thì mình có thể nói là có được một đôi chân hạnh phúc. Có một đôi giày hạnh phúc là làm cho đôi chân mình được hạnh phúc. Mà nếu mà khi mình có được một đôi chân hạnh phúc á, thì mình sẽ có những bước chân hạnh phúc. Và nếu khi mình đã có được bước chân hạnh phúc á, thì mình sẽ có những cái nghĩa là cuộc sống hạnh phúc. Và khi nghĩa là mình có đôi chân hạnh phúc, có những bước chân hạnh phúc, có những cuộc sống hạnh phúc sẽ làm cho mọi người xung quanh mình hạnh phúc. Đó mà là một đôi giày mà trong đạo Phật có thể tặng cho mỗi người. Mỗi người phải có một đôi giày rồi, chứ không phải là làm cho cuộc đời trở thành hạnh phúc. Nhưng bây giờ cái chất liệu nào để tạo thành đôi giày hạnh phúc? Nó không phải là da. Bây giờ nếu đôi giày mà nghĩa là đạt lên sự đau khổ kẻ khác, đôi giày bằng da, đôi giày bằng cao su, đôi giày bằng mũ, đôi giày bằng ni lông, nó không phải là đôi giày hạnh phúc. Cho nên các vị thấy nhiều khi mình mang đôi giày rất là đắt tiền, thì phải bấm bụng để mà mua được đôi giày đắt tiền đi cho êm chân. Nhưng mà rồi đi chùa thì thường là cái phần lễ Phật đầu năm ra chứng bỡ mất đôi giày, là mất đôi giày là mất hạnh phúc. Cho nên đôi giày đó không có hạnh phúc. Vậy đôi giày gì để gọi là đôi giày hạnh phúc? Trước tiên muốn có một đôi giày hạnh phúc, người ta phải có một cái gì? Phải có một con mắt sáng. À, cho nên bây giờ các vị dù có đôi giày tốt cỡ nào mà mù rồi đi được không? Không có đi được. Cho nên bây giờ là mình đã mù rồi thì không có đi được. Đôi giày có tốt cỡ nào đối với mình không có giá trị nữa. Cái giá trị quan trọng nhất là muốn có một đôi giày hạnh phúc thì người ta phải có một con mắt hạnh phúc. Con mắt tốt đẹp, mà con mắt đó thì đạo Phật tặng cho mình đó là gì? Là con mắt của trí tuệ. Mình phải có trí tuệ để mình biết rằng trước khi mình bước đi, trước khi mình nói, trước khi mình làm, có làm đau khổ cho kẻ khác không? Có đi những bước sai lầm hay không? Có tạo những tà kiến không? Có đi vào những con đường sinh lầy nhớ nhớ hay không? Đó là đôi giày hạnh phúc. Và nghĩa là để cho đôi giày của mình đi không dẫm đạp lên những chúng sanh khác, không làm đau lòng người khác, không làm thương tổn đến tâm linh kẻ khác, mình phải có một cái thứ hai là gì? Là lòng từ bi. Mình phải có trí tuệ, mình phải có từ bi, hai cái đó tạo cho mình có một đôi giày hạnh phúc. Cho nên người nào hưởng được đôi giày của đạo Phật gọi là đôi giày hạnh phúc thì người đó phải có một cái gì? Tấm lòng thật sự là từ bi. Nghĩa là mình không muốn làm đau lòng kẻ khác, mình thương yêu kẻ khác từ lời nói cho đến hành động cho đến việc làm của mình. Không phải một ngày đầu năm mà cả suốt cuộc đời của mình vì người mà sống. Thì như vậy là chúng ta có lòng từ bi vô lượng của Đức Phật, của Bồ Tát. Và đồng thời chúng ta nghĩa là kết bạn, chúng ta nói lời nói nào, chúng ta đi hướng nào, chúng ta phải có một cái tiến trình của suy nghĩ, của nhìn, của nhận xét, của phân biệt, mà không để bị người ta đưa đẩy, không bị người ta lôi kéo, không bị người ta xô mình vào những con đường khổ đau. Thì khi mình có được hai cái điều kiện đó, đó là có trí tuệ, có từ bi, thì chắc chắn rằng các vị, mỗi người trong chúng ta hôm nay có được một đôi giày hạnh phúc. Thầy muốn tặng các vị đôi giày đó, các vị muốn nhận không? Cái đôi giày mà chúng ta đang có, dù chúng ta mua có đắt tiền bao nhiêu nữa, nó cũng không mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Bởi vừa tốn tiền, mà đi một thời gian xa hư, mà đôi khi đi lệch lạc bậy bạ, cũng có thể làm cho mình khổ đau. Cho nên chính cái vai trò mà trí tuệ, vai trò mà từ bi, đó là một cái đôi giày mà cái bằng để cho các Phật tử có thể hạnh phúc. Bởi vì Đức Phật ngài thí dụ này nói rằng đó là thí như minh nhãn nhân, tức là giống như người có con mắt sáng á, thì năng tị hiện ác đạo, tức là có thể tránh được các con đường ác đạo. Thí như minh nhãn nhân, năng tị hiểm ác đạo, thì cũng là thế hữu thông minh nhân, tức là ở thế gian này một người là thông minh á, thì năng viễn ly tư ác, có thể rời khỏi các cái điều ác. Như vậy là vừa trí tuệ vừa thông minh thì các vị sẽ có một đôi giày, đó gọi là đôi giày của hạnh phúc, của an lành. Và bây giờ chúng ta sẽ đi bước thứ hai để tìm hiểu được cái ý niệm quan trọng nhất của một cái câu thơ của ngài Mạt Giác Thiền Sư. Làm thế nào để chúng ta tìm được một mùa xuân mà gọi là còn mãi cánh mang trong lòng của chúng ta, hay gọi là cái bằng mặt vị xương tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Bởi vì các vị biết là ở thế gian này là không có một cái hạnh phúc nào mà người ta đòi hỏi bằng dục vọng được gọi là hạnh phúc chân thiện. Tức là một cái gì nhu cầu, cái gì mong muốn mà để mình đạt được thì cái đó đều có những cái giá của nó và có những sự khổ đau của nó.